Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay. Thưa quý thính giả, sáng nay 23 tháng 8, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương và Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức hội thảo chuyên đề phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ và việc thực hiện chính sách đối với nhóm phụ nữ đặc thù khu vực miền Nam. Dự hội nghị có bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ và đại diện lãnh đạo các tỉnh thành trong khu vực. Hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá những kết quả đạt được đối với công tác cán bộ nữ và việc thực hiện chính sách đối với các nhóm phụ nữ đặc thù. Đây sẽ là cơ sở căn cứ để phục vụ việc đánh giá toàn diện chỉ thị số 21 ngày 20 tháng 1 năm 2018 của Ban Bí thư khóa 12 về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện chỉ thị số 06 năm 2002 của Ban Bí thư về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở vừa được Thành ủy Cần Thơ tổ chức sáng nay 23 tháng 8. Theo đánh giá, y tế cơ sở thường xuyên được quan tâm đầu tư, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên. Năm nhóm nhiệm vụ giải pháp mà chỉ thị 06 của Ban Bí thư đề cập được tập trung thực hiện trong 20 năm qua. Từ đó, mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn Cần Thơ từng bước được đầu tư từ cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực, góp phần quan trọng trong việc chăm sóc, cải thiện tình trạng sức khỏe của nhân dân. Đến nay, toàn thành phố có 12 đơn vị y tế tuyến quận huyện, 80 trạm y tế cấp xã, tổng số nhân viên y tế tuyến huyện, tuyến xã là 1.950 người. Sáng nay 23 tháng 8, Học viện Chính trị khu vực 4 tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề vận dụng các quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào nghiên cứu giảng dạy lý luận chính trị. Hội thảo có gần 50 tham luận của các chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo quản lý trên các lĩnh vực. Các tham luận tập trung làm rõ nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn của các quan điểm chỉ đạo được đề cập trong tác phẩm Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đoàn công tác Cục Tổ chức Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đại tá Nguyễn Minh Long, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn khảo sát thực hiện quy chế công tác tổ chức xây dựng Đảng, tổ chức biên chế cơ quan chính trị, cán bộ chính trị tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ trên cơ sở quy chế số 1103 ngày 7 tháng 8 năm 2009 của Tổng cục Chính trị về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và các văn bản hướng dẫn quy định của cấp trên, cấp ủy, chỉ huy của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, cụ thể hóa thành nghị quyết, chương trình, kế hoạch sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ cơ quan đơn vị. Ban Tôn giáo Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị phổ biến chính sách pháp luật cho 250 chức sắc chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và đại diện ban quản lý cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn thành phố trong 3 ngày, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 8. Hôm nay tại thành phố Cần Thơ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội thi tìm hiểu luật phòng chống bạo lực học đường khu vực miền Nam. Tham dự có bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hội thi có 7 đội đến từ 7 tỉnh thành khu vực miền Nam, gồm Bình Phước, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ. Kết quả hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ, giải nhì thuộc về đội Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng và Kiên Giang. Cũng trong hôm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã khai mạc lớp tập huấn kinh nghiệm tham gia giải quyết các vụ án liên quan đến bạo lực xâm hại phụ nữ trẻ em tại thành phố Cần Thơ. 60 cán bộ của Hội Liên hiệp Phụ nữ và các tổ chức chính trị xã hội tham gia hội thẩm nhân dân của các tỉnh Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Vĩnh Long, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ được tập huấn trong 2 ngày. Hội đồng tuyển sinh trường học Cần Thơ công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, dao động từ 15 đến 26,86 điểm. Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển trên website của trường Đại học Cần Thơ tại địa chỉ kqts.ctu.edu.vn để biết kết quả chính thức. Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học trực tuyến từ ngày 24 tháng 8 đến trước 17 giờ ngày 8 tháng 9. Thí sinh làm thủ tục nhập học trực tiếp từ ngày 29 tháng 8 đến trước 17 giờ ngày 9 tháng 9 năm 2023 tại nhà học B1, khu 2 trường Đại học Cần Thơ. Hôm nay khoảng 18.500 học sinh lớp 1 trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã đến lớp ngày đầu tiên. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, năm học 2023-2024, toàn thành phố có 98.200 học sinh tiểu học, trong đó có khoảng 18.500 học sinh lớp 1. Thứ hai tuần sau, 28 tháng 8 năm 2023, học sinh các lớp khối tiểu học sẽ tự trường. Sau ngày khai giảng 5 tháng 9 sẽ bước vào chương trình học chính thức. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành quyết định 1883 phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng kế hoạch hành động lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2023-2030 và tầm nhìn năm 2050 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, sử dụng vốn ODA không hoàn lại. Dự án với mục tiêu hỗ trợ nâng cao năng lực cho thành phố Cần Thơ trong việc xây dựng kế hoạch hành động lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Các hoạt động dự án đề xuất sẽ được tổ chức tại thành phố Cần Thơ và qua hình thức trực tuyến, thực hiện trong năm 2023-2024 với nguồn vốn ODA không hoàn lại dự kiến là 200.000 USD, không vốn đối ứng. Sở Giao thông Vận tải Kiên Giang vừa có công văn thống nhất tạm thời nối tuyến xe buýt từ ngã ba Lộ Tẻ, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đi bến xe tỉnh Kiên Giang. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Kiên Giang thống nhất tạm thời nối dài tuyến xe buýt ngã ba Lộ Tẻ, Kinh B, xã Thành An, Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ đến bến xe tỉnh Kiên Giang và ngược lại đến khi tỉnh Kiên Giang tổ chức lựa chọn nhà đầu tư tham gia khai thác tuyến xe buýt từ bến xe Rạch Giá đến xã Thành An. Tiếp theo là tin trong nước đáng chú ý. Dữ liệu mới nhất của bất động sản.com.vn cho thấy sau đà giảm về nguồn cung và nhu cầu suốt nửa đầu năm 2023, thị trường bất động sản đã xuất hiện những dấu hiệu phục hồi trong tháng 7. Theo dữ liệu đầu quý 3 năm 2023, lực cầu nhà đất đã tăng mạnh nhất ở chung cư, biệt thự và đất nền. Trong tháng 7, nhu cầu tìm mua bất động sản trên cả nước tăng 6%, lượng tin rao bán nhà đất cũng tăng 4% so với tháng trước. Xu hướng này diễn ra với tất cả các loại hình bất động sản. Hướng tới kỷ niệm 160 năm thành lập 1864-2024, Thảo Cầm Viên Sài Gòn phối hợp Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi ảnh chủ đề Nét đẹp Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Cuộc thi mời gọi sự tham gia của tất cả các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên, cũng như công dân Việt Nam lẫn nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Tác phẩm ảnh nhằm ghi nhận vẻ đẹp trong mọi lĩnh vực hoạt động lao động sản xuất, các hoạt động tham quan giải trí giáo dục, vẻ đẹp các loài động thực vật và phong cảnh của Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Ban tổ chức nhận ảnh dự thi từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 21 tháng 10 tại trang hội thi nét đẹp tcv.saigonzoo.net. Bốn ngân hàng gồm Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank vừa công bố biểu lãi suất huy động mới áp dụng từ ngày hôm nay. Theo đó, lãi suất huy động có kỳ hạn từ 1 tháng đến 9 tháng giảm 0,3% một năm và kỳ hạn từ 12 tháng trở lên giảm 0,5% một năm. Tại BIDV, Vietinbank và Vietcombank, lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn từ 1 tháng tới 9 tháng đều giảm 0,3% một năm. Lãi suất kỳ hạn 1 tháng đến 3 tháng còn 3-3,8% một năm. Lãi suất huy động trực tuyến của Vietcombank điều chỉnh mạnh 0,5-0,6%. Tại Agribank, lãi suất huy động cũng giảm 0,3-0,5% một năm. Mức lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng cũng 5,8% một năm. Riêng kỳ hạn từ 13 trở lên chỉ còn 5,5% một năm. Hôm nay 23 tháng 8, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định cho biết đang có chủ trương sửa chữa nâng cấp cầu Thị Nại tuyến Quy Nhơn, Nhơn Hội theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh với kinh phí 44 tỷ đồng. Được mệnh danh là chiếc cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, cầu Thị Nại được đưa vào sử dụng trong năm 2006 và là điểm đến nổi tiếng của khách thập phương khi đặt chân tới Bình Định. Cầu Thị Nại dài hơn 2,4 km gồm 54 nhịp. Đây là cái cầu dài nhất tại tỉnh Bình Định nối thành phố Quy Nhơn với khu kinh tế Nhơn Hội. Sau thời gian dài sử dụng, hiện cầu Thị Nại đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng và bắt đầu hư hỏng dần. Bản tin hôm nay tiếp tục với một số tin thế giới đáng chú ý. Công ty Meta thông báo người dùng Facebook và Instagram tại châu Âu sẽ có thêm quyền kiểm soát về cách thức xem nội dung trên những trang mạng xã hội này. Động thái này nằm trong nỗ lực của các nền tảng số lớn để đáp ứng quy định chặt chẽ hơn trong đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của châu Âu sắp có hiệu lực. Thông báo của Meta cho biết về một số điều chỉnh như cho phép người dùng ở châu Âu có thể chọn xem những loại nội dung khác nhau mà không dựa trên thuật toán của Meta. Tại hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15 đang diễn ra tại Nam Phi, Tổng thống Brazil đã tuyên bố ủng hộ một đồng tiền chung giữa các nước thành viên của khối. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh BRICS, Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva cho biết ông vẫn luôn ủng hộ ý tưởng về một đồng tiền chung của BRICS lưu hành song song với đồng nội tệ của các quốc gia thành viên. Sự ra đời của một đồng tiền chung như vậy sẽ giúp thúc đẩy thương mại giữa các nước thành viên. Bộ Nội vụ Mỹ vừa chấp thuận kế hoạch xây dựng cánh đồng điện gió có công suất 704 MW ở ngoài khơi bang Rhode Island. Đây là dự án điện gió ngoài khơi thứ tư được chính phủ Mỹ bật đèn xanh trong bối cảnh Washington muốn nâng công suất điện gió lên 30 GW vào năm 2030. Thưa quý thính giả, bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.